Thì khi mà nhận được rồi đó, thì đây nhắc lại một cái điểm này nữa để cho quý vị thấy nó kỹ càng. Tức là có một ông là tướng quốc, ông gọi là ông Bùi Hưu đó, ông làm tướng quốc cũng giống như là tể tướng đó, ông lại tham thiền với ngài Thiền sư Hoàng Bá. Thì một hôm ông đến ông hỏi ngài Hoàng Bá, ông nói tâm đã xưa nay là Phật rồi thì lại có cần phải tu lục độ vạn hạnh hay không? Không, tức tâm là Phật rồi thì cần phải có tu lục độ, tức là tu 6 ba la mật á, rồi tu các thứ hạnh khác nữa hay không, vạn hạnh đó, tức là muôn hạnh đó. Thì ngài Hoàng Bá ngài đáp, ngộ tại tâm chứ không quan hệ gì đến lục độ vạn hạnh. Lục độ vạn hạnh đều là cái cửa quá đạo, là cái việc bên kiếp vật lợi sanh. Giả sử cho Bồ Đề chân như thực tế giải thoát, hay là pháp thân cho đến thập địa, hoặc là 4 cái quả vị thánh cũng đều là cái cửa quá độ, không quan hệ đến Phật tâm. Tâm tức là Phật, cho nên nói tất cả trong cái cửa tiếp độ thì Phật tâm là bậc nhất. À, ngài nhấn mạnh là trong tất cả các cái cửa tiếp độ của Phật đó, tức là các cái cửa giáo hóa của Phật đó, thì Phật tâm là bậc nhất. Cho nên ở đây người mà tin nhận Phật tâm đó là mình coi như là tin được trở về cái gốc đó, cho nên đó gọi là cái căn bản, là gọi là cái chánh nhân quan trọng. Bao nhiêu những cái kinh điển nói cho nhiều không ngoài khiến cho mọi người đã tin nhận trở lại chỗ này thôi. Như vậy thấy không? Nói thì nói cho nhiều, nhưng mà khiến người quay trở lại tin nhận ở chỗ này, đó là cái chỗ căn bản. Ngài Bá Thượng đó, ngài cũng coi như là từng ngài nhắc nhở mọi người á, khi mà đọc kinh hoặc đọc sách xem giáo lý đó, cũng phải nhớ chỗ này. Cho nên Tổ Bá Thượng ngài mới bảo là đọc kinh, tức là người đó đọc kinh xem giáo lý thì mỗi câu đều phải uyển chuyển soi lại nơi mình. Tất cả ngôn giáo chỉ là làm sáng tỏ cái tánh giác hiện nay của mình thôi. Đó, ngài nhấn mạnh người học kinh hoặc đọc kinh xem giáo lý là phải mỗi câu đó mình soi lại nơi mình. Thì đó mới là khéo biết học kinh, khéo biết đọc kinh. Ngài nhấn mạnh tất cả ngôn giáo, tức là tất cả những cái lời dạy của Phật rồi đó, thì cũng chỉ để làm sáng tỏ cái tánh giác hiện nay của mình thôi, chứ không gì khác hết. Đó. Cho nên đọc kinh, xem giáo lý là phải soi lại mình. Thì quý vị thấy, nhưng mà thường thường mình đọc kinh xem giáo lý mình có soi lại mình không? Hay là theo kinh? Cho nên đọc kinh mà không có soi lại mình thì nhiều khi là mình đọc nhiều nhưng mà không hiểu được ý kinh. Mà không hiểu ý kinh nhiều khi hiểu lầm được, hiểu lầm theo kinh nữa. Thí dụ như là cái gì, đọc kinh nghe nói là tụng kinh là có phước, thí dụ tụng kinh Pháp Hoa chẳng hạn, nói là tụng kinh Pháp Hoa có phước, rồi cứ tranh nhau mà tụng cho nhiều thôi. Phải không? Cái tranh nhau tụng cho nhiều, có khi là tụng nghĩa là gọi là tụng gọi là mà hơn thua nhau nữa. phải không? Nghĩa là thí dụ là chị kia tụng một ngày là 2 phẩm, tôi phải tụng 3 phẩm, 4 phẩm, phải không? Làm cho hơn chị kia, phải không? Thì tụng kinh ở kiểu đó là sao? Kiểu đó là tụng để hơn thua. Mà nhiều khi mà tụng cho nhiều đó mà phước đâu không thấy, mà nhiều khi dễ thấy phiền não nữa. Thí dụ tụng nhiều quá mệt rồi, phải không? Thí dụ tụng mà cố mà tụng ngày cho ngày 2 3 phẩm, đang mà tụng mà gặp mà cái mùa hè, không gặp mùa hè mùa nóng đó, tụng mà cỡ đó xuống thì sao? Mồ hôi là nó ra rồi, xuống đó mà lỡ mà thí dụ con cháu mà lúc đó mà lỡ nói câu gì hơi xúc phạm cái này thì sao? Là dễ nổi sân nữa. Phải không? Đang mệt là dễ nổi sân nữa. Nào. Cho nên như vậy thì không khéo đó, không là cũng sanh phiền não nữa. Cho nên mà đâu biết rằng Phật dạy, gọi là Phật dạy kinh điển đó là để cho mình nhận hiểu rồi mình ứng dụng sống, phải không? Cho nên là bảo mình phải tụng tới tụng lui đó là để cho mình sao, là mình cho thấm sâu kinh điển, không? Tức là mình tụng một lần, mình đọc một lần thì có khi nó quên, nó không có thấm, cho phải đọc tới đọc lui cho nó thấm sâu này, rồi khi nó sáng ra được ý Phật, thì cái đó mới là cái ý chính. Còn mình không khéo đó rồi cái là rồi cái thì không khéo để hiểu được cái ý kinh đó, rồi cái nghe nói tụng có phước rồi cái tụng cho nhiều mà rồi không biết, rồi có khi thì sanh ra nó chướng, sanh ra phiền não nữa. Cho nên đây thì ngài nhắc nhở đọc kinh xem giáo lý là mỗi câu đó phải soi lại nơi mình, thì cái đó cái ý nghĩa nó đúng đắn, nó chín chắn. Như vậy thì ý tổ là quá rõ ràng, không? Là nhắc nhở mọi người, không? Là chỉ quay trở lại cái tâm mình, Phật tâm hay là tánh giác thôi. Cho nên đây ngài nói là tất cả ngôn giáo chỉ là làm sáng tỏ tánh giác hiện nay của mình thôi. Mà cái tánh giác ở đâu? Quý vị nghe lâu nay là tánh giác tức là Phật tánh, thấy không? Mà cái tánh giác đó nó ở đâu? Tánh giác đó nó ở ngay nơi tự tâm mình thôi chứ không đâu khác hết. Bởi vì chính tâm nó mới có biết, phải không? Tâm nó mới có biết, mà có biết thì nó mới có giác. Mà cho nên là tánh giác là ngay tự tâm mình chứ không đâu khác hết. Quý vị tin nhận điều đó không? Chứ còn tánh giác mà nó ở đâu đâu đó là tánh giác là ở trong sách vở, phải không? Là ngoài tâm mà có tánh giác là nó trong sách vở rồi. Như thì ngay từ tâm mình mà người khéo nhận ra, khéo soi sáng trở lại thì nó phát minh ra tánh giác. Nhưng mà trong mà ai không có tâm? Nhưng mà đặt câu hỏi lại, giờ ai không có tâm? Bây giờ trong cả cái pháp hội này ai không có tâm giơ tay lên coi. Ai không có tâm giơ tay lên. Vậy thì đã chấp nhận ai cũng chấp nhận có tâm hết, tức là chấp nhận có tánh giác. Phải không? Tức là chấp nhận mình có tâm, tức là chấp nhận mình có tánh giác. Mà vậy nhưng mà giờ tại sao không chịu nhận? Là quý vị thấy sao? Có phải là tự mình quá phụ bạc mình không? Tự mình phụ bạc mình, phải không? Chấp nhận thì chấp nhận có, phải không? Mà nhận thì không chịu nhận. Gì thấy lạ đời không? Cho nên Phật gọi mình mê là chỗ đó. Phật gọi mê là chỗ đó chứ không có gì khác rồi. Rõ ràng. Xác định lại thì ai cũng đều chấp nhận mình có hết. Chấp là coi chấp nhận có. Mà giờ biểu nhận thì không chịu nhận. Rõ ràng vậy thôi. Mà đây là một cái lẽ thật. Lẽ thật chứ không phải là gọi là giấu giếm gì.